nhiều cơ quan cơ đốc mục vụ trên khắp thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học nếp sống siêu nhiên và chữa bệnh nhờ ân tứ Thánh Linh, phần thứ 6. Người dạy là mục sư A.L. Gill.
We want to welcome you to our continuing series on the subject of supernatural living and healing through the gifts of the Holy Spirit.
Chào mừng quý vị trở lại với loạt bài Nếp sống siêu nhiên và chữa bệnh nhờ ân tứ Thánh Linh.
Lesson number 6 is on the subject the gifts of healing.
Đề tài của bài học số 6 là ân tứ chữa lành tật bệnh.
The gifts of healing are supernatural impartations into the lives of people who need healing.
Ân tứ chữa lành bệnh tật là quyền năng siêu nhiên của Chúa ban cho những người đang cần được Chúa chữa lành.
Is God's healing power flowing through our ministry and our hands into the lives of those that need healing.
Tức là quyền năng chữa lành bệnh tật của Đức Chúa Trời tuôn chảy qua đời sống chúng ta để vào đến những cơ thể của những người đang cần được chữa lành.
They are referred to in 1 Corinthians 12 as the gifts plural of healing.
Và những ân tứ này được gọi là như là trong công vụ các sứ đồ trong Corinto thứ nhất chương 12, đây là các ân tứ chữa lành.
Because many of the other gifts of healing are apart and flow together as gifts of healing.
Vì một số các ân tứ khác của Đức Thánh Linh cũng cùng hoạt động chung với nhau và được gọi là các ân tứ chữa lành tật bệnh.
We're going to see how the discerning of spirits and the word of knowledge and the word of wisdom operate in as gifts of healing.
Và chúng ta sẽ cùng học hỏi làm sao các ân tứ về lời nói có tri thức, lời nói khôn ngoan và ân tứ chữa lành cùng làm việc chung với nhau.
We're going to see how the gifts flow as the gift of faith and the working of miracles flow as the gift of healings.
Và chúng ta cũng cùng học hỏi để xem sự phối hợp giữa các ân tứ của đức tin, ân tứ chữa lành bệnh tật và ân tứ làm phép lạ cùng hoạt động chung với nhau.
I don't believe that I should say I have the gift of healing.
Tôi không dám nói là tôi là người có ân tứ chữa lành bệnh tật.
Many people see all the miracles that happen through our ministry and say, "Oh, Brother Gill has the gifts of healing."
Mặc dù có nhiều người nhìn vào trong chức vụ của chúng tôi thì nói là có lẽ là mục sư Gill là người có ân tứ chữa lành tật bệnh.
No, I'm just the postman that gets to deliver the gift to the person that needs the healing.
Không phải vì đâu, vì tôi cũng như là một người đưa thơ đem món quà chữa lành của Chúa đến cho những người đang cần được chữa lành.
These are the gifts of the Holy Spirit.
Và đây là những món quà của Đức Thánh Linh, đây là những sự ban cho của Đức Thánh Linh.
And they can flow and operate through any spirit-filled believer.
Và sự ban cho đó của Chúa có thể tuôn chảy qua đời sống của bất cứ những người nào đầy dẫy Đức Thánh Linh.
And it's not a matter of pride because these things can operate through me.
Và cũng không phải vì vậy mà tôi trở nên một người kiêu ngạo đâu, không phải là vì Chúa dùng mà tôi trở nên kiêu ngạo.
You know, in the Old Testament God spoke through a donkey.
Vì trong Cựu Ước thì Đức Chúa Trời cũng đã phán với loài người qua một con lừa.
So I don't get proud because you know, oh, look at how these wonderful gifts operate through me.
Vậy mà tôi không bao giờ tỏ ý kiêu ngạo là Chúa đã dùng những ân tứ Thánh Linh để sử dụng qua tôi.
No, he can speak through any old donkey.
Bởi vì tôi biết là Chúa còn có thể phán với một con lừa kia mà.
Praise God.
Cảm ơn Chúa, ngợi khen Chúa.
But I'm just the postman that gets to deliver the gift from the Holy Spirit to the person that needs that gift.
Vì tôi chỉ là một người đưa thơ đem món quà của Chúa đến cho người đang cần được sự ban cho món quà đó.
And I believe the person that's sick is the one that needs to receive that gift from the Holy Spirit.
Và tôi tin rằng chính những người đang bị bệnh hoạn, bệnh tật mới là người đang cần để mà tiếp nhận ân tứ đó, tiếp nhận món quà đó.
I'm just the channel that
và tôi chỉ là một cái dụng cụ mà Chúa dùng để mà truyền đạt cái ân tứ đó mà thôi.
A lot of people look at those of us that minister in the gifts of the Holy Spirit and think, oh, these are great men of God that need to do the work of the ministry and lay hands on all the sick people.
Và nhiều người khi nhìn thấy các chức vụ của chúng tôi là những người được Chúa sử dụng thì nghĩ là đó là những vị mục sư, những nhà truyền giáo mà được Chúa dùng để mà đặt tay để cầu nguyện cho người khác.
But no, according to Ephesians 4, my job in the fivefold ministry is to equip the saints for the work of the ministry.
Nhưng mà dựa vào trong thư Ephesô thì cho chúng ta biết là chức vụ của chúng tôi chỉ là những người trang bị cho người khác trong chức vụ phục vụ Chúa mà thôi.
I function as an apostle to the nations.
Tôi chỉ là một người được Chúa sai đi đến các nước trên trần gian.
But whether an apostle or a prophet or an evangelist or a pastor or a teacher,
thì cho dù là một nhà truyền giáo, một thầy giáo, một mục sư hay là một người được Chúa sai đi,
our function in the body of Christ is to equip all the saints to do the work of the ministry.
Thì chức vụ của chúng tôi ở trong hội thánh đó là trang bị và sắm sẵn để cho các
and that's what this training session
các
is all
con cái
about.
Chúa có thể phục vụ Chúa và đó là mục đích của các cái buổi huấn luyện này.
This is to equip you to do the works of Jesus.
Đó là chúng tôi muốn huấn luyện để cho chính quý vị có thể phục vụ Chúa.
The work of the ministry.
Phục vụ Chúa một cách đắc lực.
One of the gifts of the Holy Spirit that flow and operate is a gift of healing is the discerning of spirits.
Một trong những ân tứ liên quan đến việc chữa lành bệnh tật đó là ân tứ của lời tri thức.
We find that there are many times sicknesses and diseases that medical science call incurable diseases.
Có một số những bệnh tật mà khoa học ngày nay gọi là những loại bệnh không những bệnh nan y.
Usually the root cause of that so-called incurable sickness or disease is a spirit of infirmity.
Và thông thường thì cái căn nguyên của những bệnh nan y, những bệnh không chữa được đó là một tà linh bệnh hoạn.
It can be identified as a spirit of cancer or a spirit of arthritis.
Và có thể được gọi là có thể đó là tà linh của bệnh thấp khớp, bệnh ung thư.
And Jesus ministered in Luke chapter 13 verse 11.
Và chúng ta xem trong Phúc âm Luca chương 13.
In Luke 13:11, and behold, there was a woman who had a spirit of infirmity 18 years and was bent over and could in no ways raise herself up.
Câu số 11 ghi rằng, và tại đó có người đàn bà mắc quỷ ám, phải đau liệt đã 18 năm, cong lưng chẳng đứng thẳng được.
But when Jesus saw her, he called her to him and said to her, woman, you are loose from your infirmity.
Đức Chúa Giêsu vừa thấy, gọi mà phán rằng, hỡi đàn bà kia, ngươi đã được cứu khỏi bệnh.
As this continues through verse 16, and it says, and he laid his hands on her, and immediately she was made straight and glorified God.
Và xuống tiếp ở câu dưới thì cho chúng ta biết, khi Chúa Giêsu đặt tay lên trên bà, thì bà được chữa lành ngay.
And so when the religious leaders came and challenged Jesus about what he had done, he talked about this being a daughter of Abraham who Satan has bound, think of it, for 18 years, be loosed from this bond on the Sabbath day.
Và khi mà những người thầy tế lễ vào lúc đó, những người lãnh đạo tôn giáo lúc đó đến để mà bẻ trách Chúa, để mà buộc tội Chúa, thì Chúa bảo rằng đây là một người con cái của Abraham đã được buông tha khỏi bệnh tật.
Obviously, this woman's problem was caused by a spirit of infirmity that had her bound.
Và chắc chắn rằng đây là một người đàn bà này sở dĩ cái bệnh tật của bà đó là vì một tà linh bệnh tật đã gây ra.
She couldn't raise herself up. She was bent over, perhaps with a rheumatoid arthritis.
Bà bị cong lưng xuống có lẽ là vì bệnh thấp khớp và nỗi không có đứng lên được.
But Jesus just identified the spirit, the demon spirit behind her problem.
Nhưng Chúa Giêsu đã vạch ra rõ tà linh mà đã gây ra bệnh tật đó của bà.
That's the gift of discerning the spirits.
Đó chính là ân tứ phân biệt các thần.
Then he received a word of wisdom on what to do.
Và chính Chúa Giêsu cũng có lời khôn ngoan để biết ngài cần phải làm gì trong trường hợp đó.
He said, "Woman, be loosed from your infirmity."
Và Chúa Giêsu đã phán với bà rằng, hỡi đàn bà kia, người đã được cứu khỏi bệnh.
And immediately she straightened up.
Và bà lập tức đứng thẳng ngay lại.
And was healed.
Và được chữa lành.
So the gift of discerning the spirits is very important as a flowing is a gift of healing.
Như vậy chúng ta thấy ân tứ phân biệt các thần cũng rất quan trọng trong việc sử dụng để có thể áp dụng để mà sử dụng trong việc chữa lành người khác.
In Luke 11:20,
và trong Phúc âm Luca chương 11 câu 20.
Luke 11:20, he says, Jesus said, but if I cast out demons with the finger of God, surely the kingdom of God has come upon you.
Chúa Giêsu phán rằng, nhưng nếu ta cậy ngón tay Đức Chúa Trời mà trừ quỷ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến nơi các ngươi rồi.
I believe the reference to the finger of God here are the revelation gifts of the Holy Spirit.
Tôi tin rằng ngón tay của Đức Chúa Trời mà Chúa Giêsu nói đây chính là các loại ân tứ qua mặc khải của Đức Thánh Linh.
The Holy Spirit will put his finger right on something and reveal the source or the identity of the problem.
Đức Thánh Linh có thể sẽ dùng ngón tay của Ngài để mà vạch ra cho chúng ta thấy rõ cái căn nguyên của cái bệnh tật đó hoặc là cái vị trí của bệnh tật đó.
As we operate in the revelation gifts of the Holy Spirit, as we minister healing to the sick, there will be much more accuracy and much more results in our ministry.
Khi chúng ta sử dụng các ân tứ qua mặc khải của Đức Thánh Linh, thì chức vụ của chúng ta cũng sẽ được chính xác và có nhiều kết quả hơn.
In Matthew chapter 9 verse 32.
Trong Phúc âm Matthew chương 9 câu 32.
Here in Matthew 9:32, as they went out, behold, they brought to him a man mute and demon possessed, and when the demon was cast out, the mute spoke.
Khi đi khỏi chỗ đó, thì người ta đem tới cho ngài một người câm bị quỷ ám, quỷ bị đuổi ra rồi thì người câm nói được.
Now it says this man was demon possessed.
Người đàn ông này Kinh Thánh cho biết là người này đã bị quỷ ám.
Oh, was he frothing at the mouth and his eyes rolled back in his head?
Ông ta có bị sùi bọt mép và trợn mắt lên hay không?
No, no, no.
Không có như vậy đâu.
He was just
ông ta
mute
chỉ bị câm và bị điếc không thể nói được mà thôi.
He couldn't hear and he couldn't speak.
Không thể nghe và không thể nói được, chỉ có vậy thôi.
So Jesus just said just spoke to him.
Và Chúa Giêsu chỉ phán với ông ta.
And the demon was cast out.
Và quỷ bị đuổi ra khỏi.
And the mute spoke.
Và người câm đó nói được ngay.
A number of years ago, I was ministering in Malaysia.
Cách đây vài năm khi tôi phục vụ Chúa tại vùng Mã Lai Á.
In the town where we were, there was a school for the deaf mutes.
Thì ở trong vùng đó có một cái trường dạy cho các em học sinh câm điếc.
The teacher was a spirit-filled believer.
Thì người thầy giáo ở trong các trường đó là một người được đầy dẫy Đức Thánh Linh.
So she got permission from the school to bring the children on an outing to our meetings.
Và vì vậy mà bà ta xin phép trường cho đem các em trẻ đến với buổi nhóm của chúng tôi.
17 deaf and mute children.
Và có 17 em bé câm điếc.
We just ministered to them.
Chúng tôi cầu nguyện cho các em.
Many of them were from Buddhist and Hindu families.
Các em đó sinh sống lớn lên trong gia đình đạo Phật hoặc là đạo Hồi.
But it's easy to do the works of Jesus.
Nhưng mà khi chúng tôi phục vụ Chúa thì rất dễ làm công việc của Chúa.
And the finger of God you just put right on those deaf and mute spirits.
Và ngón tay của Đức Chúa Trời đè lên trên chỉ vạch rõ ra những tà linh câm điếc.
And we just put our fingers in the ears like Jesus did and said, "You deaf and mute spirit, come out!"
Chúng tôi chỉ cần đặt ngón tay trên những lỗ tai điếc của các em và kêu lên rằng, "Hỡi các tà linh câm điếc hãy ra khỏi!"
And pretty soon, all 17 deaf and mute children were hearing and speaking for the first time in their life.
Và chẳng bao lâu thì cả 17 em đó đều nói và đều nghe được lần đầu tiên trong cuộc đời của các em.
It was wonderful to watch these children as they were going around and clapping their hands and testing one
và
another.
Chúng tôi rất vui mừng khi thấy các em vỗ tay và chạy đi chạy lại để mà thử nhau.
And believe you me, their parents came back with them at the night meeting.
Và chắc chắn và ngay sau đêm hôm đó thì bố mẹ của các em cũng đã đến với buổi nhóm của chúng tôi.
And many accepted Jesus as a result
of those
miracles.
Và phần lớn những người phụ huynh đó đã tin nhận Chúa sau khi thấy các phép lạ đó.
Praise God for the gifts of healing as they flow and operate.
Cảm ơn Chúa vì ân tứ chữa lành bệnh tật được Chúa ban.
Now, we want to talk about another revelation gift that flows and operates as a gift of healing.
Và chúng ta sẽ cùng học hỏi tiếp về một trong những ân tứ qua mặc khải khi chúng ta liên quan đến vấn đề chữa bệnh.
And that is the word of knowledge.
Và đó là lời tri thức.
Often when we're ministering in the gifts of healing, God will reveal by a word of knowledge a specific sickness that he
thông
wants to heal.
Khi chúng ta cầu nguyện để cho một người nào đó được chữa lành thì Chúa cũng có thể ban cho chúng ta một lời tri thức để vạch rõ cho chúng ta biết rõ vị trí hay là cái vấn đề là gì.
Sometimes through this gift and operation he'll give us the name of the disease or the name of the part of the body that needs healing.
Có khi thì Chúa cho chúng ta biết cái tên của căn bệnh đó là gì hoặc là cái bộ phận nào đã bị bệnh trong cơ thể người đó.
Or the location or the pain in the part of the body that needs healing.
Hoặc là chỗ nào đau đớn, chỗ nào cần được chữa lành trên cơ thể của người đó.
It will often come as a feeling, as a sensation in my body.
Thì khi mà tôi cầu nguyện cho người khác như vậy thì Chúa cho tôi thấy có một cái chỗ đau nào đó trên cơ thể tôi.
Maybe I will feel something in a part of my body, a sensation, a pressure,
hoặc
or
là
even
khi
a pain.
Tôi cảm thấy có một cái sự đè nặng nào đó trên một phần nào đó trên cơ thể hoặc là một cái vết đau nhỏ nhỏ trong cơ thể.
And I just say, oh, is that my pain or is that a word of knowledge?
Thì khi đó tôi tự hỏi không biết đó là cái cơn đau đó của tôi hay là đó chính là lời tri thức mà Chúa ban cho.
And I'll just listen to my spirit.
Và tôi lắng nghe tiếng Đức Thánh Linh phán.
And I'll know, oh, that is a word of knowledge.
Và khi đó thì tôi biết ngay, đó chính là lời tri thức mà Chúa ban cho tôi.
Sometimes I see the part of the body that needs healing.
Có khi thì Chúa cho trong mắt của tôi thấy được cái bộ phận của trên cơ thể đang cần được chữa lành.
Through my spiritual eyes, perhaps I will see an enlarged heart.
Và có thể trong đôi mắt tâm linh của tôi thì tôi thấy một cái trái tim thật lớn.
Or a great, like a big exaggerated right ear or something.
Hoặc là một cái tai thật là to.
Or God will give me the name of the sickness or disease.
Hoặc là Chúa cho tôi biết ngay cái tên của căn bệnh đó.
Sometimes he gives me the name I don't even know the medical term, but I just call it out and sure enough people get healed.
Và có khi thì nó là một cái tên y khoa mà chính tôi cũng không biết nữa, nhưng mà khi mà tôi nói nó ra thì lập tức người ta được chữa lành ngay.
God will just bring that supernatural revelation into your spirit.
Và chính Chúa sẽ đem đến một sự mặc khải kỳ diệu như vậy vào tâm linh của quý vị.
Or the name of the part of the body that needs to be healed.
Hoặc là danh xưng hoặc là tên của cái bộ phận trên con người của người đó.
I can remember when these gifts first begin to flow and operate in our life.
Và tôi còn nhớ khi những ân tứ này bắt đầu tuôn chảy trong đời sống của chúng tôi.
And so I can remember our friends that we were working with that were evangelists. Begin to not only operate in the word of knowledge, but they begin to know who it was in the audience that God was healing.
Thì khi đó những người bạn cùng làm việc với tôi thì chẳng những là biết được cái bệnh tật đó nó là tên gì, nó là như thế nào, mà còn biết rõ cả tên của người cần được chữa lành nữa.
So I asked him, well, how did you know it was the person in the blue shirt that had the emphysema problem?
Thì tôi mới hỏi người bạn tôi làm sao mà anh biết được là cái người đó là người mặc cái áo màu xanh và mang cái bệnh như vậy?
Or the lady in the red dress that had the arthritis?
Hoặc là người đàn bà mặc áo đầm màu đỏ và bị bệnh bệnh khớp xương?
So the wife said, well, oh, she said, no, it was the husband said, no, oh, that's easy. I see just silver rain over that person.
Thì người đó trả lời, rất dễ, tại vì tôi thấy như là có một lớp mưa đổ xuống trên đầu của người đó.
So I got up, you know, and I was looking for some silver
rain. Và vì vậy mà khi mà tôi đứng lên thì tôi tìm xem có cái cơn mưa đó hay không.
I couldn't see any silver rain.
Và tôi không thấy.
Anywhere thousands of people
trong số hàng ngàn người đó, tôi đâu có thấy một cái cơn mưa nhỏ nào đâu.
And so finally I squinted my eyes.
Và cuối cùng khi mà tôi nheo mắt lại.
And there it was.
Thì tôi thấy
silver rain.
Một cái cơn mưa nhỏ.
So I looked over here. Yeah, there was more silver rain.
Và nhìn phía bên này thì cũng có những cơn mưa khác.
Then I realized, no, that was just the television
lights.
Nhưng
mà sau đó thì tôi mới hiểu ra đó chỉ là cái ánh đèn của cái TV mà thôi.
So I went back afterwards and I said, I didn't see any silver rain.
Tôi quay lại và tôi nói với người bạn tôi đâu có thấy cái cơn mưa nhỏ nào đâu.
And so his wife said, well, that's not the way I received.
Thì người bạn tôi nói, đâu có phải tôi đâu có tiếp nhận cái hình ảnh đó như vậy đâu.
I said, it's not. No, she says I feel a pull.
Nhưng mà tôi cảm thấy có một như là có luồng điện trong người tôi.
A pull.
Hay là có người như là có ai kéo tôi.
Yeah, she says you know like you play with magnets, like a little you play with a little magnets and you feel a pull.
Giống như là cái cục nam châm khi mà nó kéo vậy.
So I got up there the next service and I'm waiting for a pull.
Và vì vậy mà tôi trong buổi nhóm kế đó thì tôi chờ đợi xem Chúa có dùng một cái trường hợp kéo thu hút như vậy giống như vậy không cho tôi. Nhưng mà tôi không thấy.
I didn't feel a thing.
Tôi không cảm thấy một cái gì cả.
So afterwards I I didn't feel any pull.
Tôi mới nói là tôi không có cảm thấy một cái sức sức thu hút nào cả.
I just don't understand.
Tôi không hiểu gì cả.
Well, we had gone over to the Philippines and
we were with Dr. Lester Summerall
in his church, and we were working with these evangelist friends of ours.
Và cùng làm việc chung với các vị giáo sĩ khác.
And they are up on the front of the platform just talking about Jesus, and the church is
packed out. Và lúc đó thì họ đang đứng ở phía trước và cùng rao giảng lời Chúa, và cả hội thánh đều đông nghẹt người.
And Joyce and I are just standing back behind them on the platform.
Và hai vợ chồng chúng tôi thì đứng phía đằng sau của các vị mục sư đó ở trên bục giảng.
All of a sudden I feel a pressure in my left eye.
Thì bất thình lình thì con mắt trái của tôi tự nhiên cảm thấy như bị dịch.
So I rub my eye.
Và tôi mới chùi dụi mắt.
And I thought, I wonder if that could be a word of knowledge.
Thì tôi mới tự hỏi không biết đó có phải là một lời tri thức mà Chúa ban cho tôi hay không.
Oh, I said no. My evangelist friends are speaking. If it was a word of knowledge, God would tell them.
Tôi mới nghĩ trong lòng, chắc không đâu, vì bạn của tôi đang giảng cơ mà. Thì nếu mà Chúa muốn ban một lời tri thức, có lẽ Chúa sẽ ban cho ông đó.
And right in the middle of a sentence, they stop.
Và bất thình lình ông người bạn của tôi đang giảng thì bất thình lình ngừng lại.
And they say, God has just given AL a word of knowledge.
Và ông ta mới nói là Chúa vừa mới ban cho ông mục sư AL Gill một cái lời tri thức.
And hand me the microphone.
Và ông ta đưa cái microphone cho tôi.
Now this is all new to me.
Điều này là một điều lần đầu tiên xảy ra cho tôi.
And you know, I could just say, well, there might be someone here that has a problem in your left eye, or maybe it's your right eye.
Tôi mới nói là có lẽ là có một người ở đây con mắt bị đau ở bên trái hoặc là mắt bên phải.
Or maybe it's around one of your eyes.
Hoặc là ở chung quanh con mắt, một trong những con mắt của người đó.
Or maybe you have a friend or know somebody who might have a problem.
Hoặc là
near one of your
eyes. Hay là quen một người nào đó mà có một cái đau nào đó trên mắt, có thể là
could be an eyelash.
Just chỉ là mí mắt mà thôi.
But I tell you, when you get out of the boat, all you can do is walk on the
water. Nhưng mà thưa quý vị, một khi mà quý vị đã bước ra khỏi chiếc thuyền rồi, thì quý vị chỉ có cách duy nhất là bước đi trên mặt nước mà thôi.
He says, when just open your mouth wide, now fill it.
Vì Chúa bảo là chỉ việc mở miệng ra thì ta sẽ làm cho đầy.
So when they handed me the microphone,
và họ đưa cho tôi cái microphone.
I grabbed the microphone.
Tôi nắm lấy cái microphone.
And I said yes.
Tôi nói là vâng.
I didn't know what I was going to say.
Tôi cũng không biết là tôi sẽ nói cái gì.
Something about a left eye.
Chắc có lẽ tôi sẽ nói về con mắt bên trái.
And I said, yes, there's somebody here that's totally blind in your left eye.
Tôi mới nói là vâng, ở đây có một người hoàn toàn bị không thể thấy đường bằng con mắt bên trái.
It is that lady right back there under the balcony in the yellow dress.
Tôi mới nói có phải đó là người mặc áo vàng ở phía dưới của cái ban công bên kia không?
I hadn't even seen that lady in that yellow dress.
Tôi chưa bao giờ trông thấy người phụ nữ đó.
It was like I was watching myself say it.
Mà giống như là tôi đang nói như vậy đó.
That lady screamed and she jumped up and she ran up on the platform.
Thì người đàn bà đó la lên và chạy xuống khỏi cái.
And she said she had been born blind and all of her life she'd been totally blind in that left eye.
Bà ta bảo rằng từ hồi nhỏ sinh ra thì con mắt trái hoàn toàn bị mù, không thể thấy đường được.
Well, what God reveals, he always heals.
Và điều gì mà Chúa đã bày tỏ thì Chúa cũng sẽ chữa.
And I just laid hands on her and commanded that blind spirit to loose her right now.
Và tôi chỉ việc đặt tay lên trên bà và ra lệnh cho tà linh.
She fell under the power of God.
Tà linh mù ra khỏi bà ta, thì bà ta té xuống.
And when she got up, she was seeing and reading perfectly normal out of that left eye.
Và khi bà ta đứng dậy thì bà ta có thể đọc một cách dễ dàng, một cách tự nhiên từ con mắt trái đó.
Thank God for the gifts of healing.
Cảm ơn Chúa vì ân tứ chữa lành bệnh tật.
Oh, hallelujah.
Hallelujah.
We had gone to a meeting with where there was a lady evangelist, a Chinese lady evangelist was ministering.
Chúng tôi dự một buổi giảng cho một phụ nữ là một nhà truyền giáo. Chúng tôi đã biết phụ nữ này.
We had known this lady for many years.
Rất nhiều năm. Đây là một người đàn bà Trung Hoa.
And so we're sitting here on the front row.
Và chúng tôi đang ngồi ở phía trước.
She says that somebody here.
Thì bà đã nói là có một người ở đây.
You got cancer in your body.
Có ung thư.
And you got cancer in your breast, and God wants to heal you.
Ung thư ở ngực và Chúa muốn chữa cho quý vị, cho người đó.
You come up here right now, and God heals you.
Bây giờ xin mời người đó lên đây và Chúa sẽ chữa lành ngay.
Nobody moved.
Không có ai nhúc nhích gì cả.
Then she said, "Oh, somebody here."
Thì bà ta nói tiếp, có một người ở đây.
You got problem in your hip.
Bị đau ở bên hông.
You come up here, God heal you.
Đến đây Chúa sẽ chữa lành.
Nobody moved.
Mà cũng không có ai làm gì cả.
Oh, somebody here.
Có một người ở đây.
You got digestive problem.
Bị bệnh không có tiêu.
You come up here, God heal you.
Lên đây, Chúa sẽ chữa lành ngay.
Nobody moved.
Mà cũng không có ai lên cả.
I was thinking, I wonder what she's going to do now.
Tôi mới tự hỏi không biết là bà ta sẽ làm gì bây giờ.
She's, Brother Gil, you go get them.
Thì bà ta mới bảo bây giờ xin mời mục sư Gil hãy đi đến kiếm mấy người đó lên đây.
Well, I thought, well, according to her faith, so be it
bà
under her.
Tôi mới nghĩ là, nếu mà đức tin của bà đã như vậy thì tôi sẵn sàng làm theo.
So I stood up.
Tôi đứng lên.
And I just felt a pull over to my right.
Và tôi cảm thấy có một cái sự thu hút về phía bên phải.
I remembered the pull.
Và tôi nhớ cái sự thu hút mà tôi đã có lúc đầu.
So I just turned and I just felt a pull and I started walking up the aisle.
Và tôi bắt đầu đi theo cái sự thúc đẩy đó để bước lên.
As I did, I just felt it stronger over on this side.
Và tôi cảm thấy có một sự thu hút về phía bên này.
And the more farther I went up the aisle, the stronger it got.
Và tôi càng đi lên phía trên bao nhiêu thì cái sức thu hút nó càng mạnh.
It was just a pull in my spirit.
Và đó là một cái sự thu hút trong tâm linh của tôi.
And it got real, real strong.
Và càng lúc càng mạnh.
I said, I knew it was in this aisle.
Và tôi nói rằng tôi biết chắc chắn ở trong cái hàng này.
But I said, I think I'll test this. I took another step.
Và tôi muốn thử, tôi bước thêm một bước nữa.
It got weaker.
Thì thấy nó yếu hơn.
So I stepped back.
Vì vậy tôi lùi lại.
I looked at the first person.
Tôi nhìn người đầu tiên.
Second person.
Người thứ nhì.
It was getting stronger. The third person.
Người thứ ba.
Really strong.
Thấy là sức thu hút rất mạnh.
I looked at the fourth one.
Tôi nhìn sang người thứ tư, thấy không có.
No.
Trở lại người thứ ba.
I just felt drawn to that third lady.
Sự thu hút tới người đàn bà thứ ba đó.
Just a pull in my spirit to her.
Và tâm linh tôi như bị thu hút vào người đó.
She wouldn't look at.
Bà ta không có nhìn tôi.
So I asked the lady sitting beside her to tap her on the shoulder.
Tôi mới bảo người ngồi bên cạnh là vỗ vai của bà ta.
She looked up.
Bà ta quay nhìn lên.
I said, "You're the lady with the cancer in your breast. God wants to heal you right now."
Tôi mới nói là thưa bà là người bị ung thư ngực và Chúa muốn chữa cho bà đây.
And she goes.
Bà ta lắc đầu.
Now what was I to do?
Thì bây giờ tôi phải làm gì bây giờ?
I said tap her again.
Tôi mới bảo người bên cạnh là vỗ vai bà ta một lần nữa.
She looked up.
Bà ta lại nhìn xuống rồi quay nhìn xuống.
I said, come on, God wants to heal that cancer in your breast.
Tôi mới nói mời bà hãy ra đi Chúa muốn chữa lành cái bệnh ung thư ngực của bà.
She shakes her head and looks down.
Bà lắc đầu và cúi xuống.
I said, tap her again.
Tôi mới nói người bên cạnh là vỗ vai bà ta một lần nữa đi.
They tapped her. She looked up.
Bà ta quay lại nhìn.
And I said, well, what have you got
tôi
to lose?
Tôi mới nói là bà đâu có mất mát gì đâu.
I said, God wants to heal that cancer right now.
Chúa muốn chữa lành cho bà ngay bây giờ mà bệnh.
She started crying.
Và bà ta bắt đầu khóc.
She stood up and started out in the aisle.
Bà ta bước ra và đi lên.
She said, I didn't want my family to know.
Bà ta nói là tôi không muốn gia đình tôi biết.
I didn't want my family to know.
Tôi không biết gia đình tôi biết, tôi không muốn.
I guess they wake up one day and say, "Where's Mama?"
Bà ta không muốn cho gia đình biết thì.
Oh, she died of cancer last night.
Biết đâu có thể bà ta sẽ chết.
She didn't want to worry her family.
Một ngày nào đó.
But I just brought her up and said to the evangelist, "This is the lady
đó
with the cancer."
Đó mà tôi đem bà ta đến trước mặt của vị mục sư đó, bà truyền giáo đó.
And what God reveals, He always heals.
Và bất cứ điều gì mà Chúa đã bày tỏ thì Chúa luôn luôn chữa lành.
And I just felt a pull over the other
rồi
side
Chúa lại
of the church.
Cho tôi có một cái sự thu hút đi về phía bên kia.
And I walked over and walked to the man. I said, "You're the one with the hip problem."
Và tôi đi đến gặp một người đàn ông và nói là ông là người bị đau ở bên hông.
I was getting bold.
Và tôi càng lúc càng can đảm hơn.
And so he stood up.
Và ông ta đứng lên.
And he started walking with me.
Ông ta bắt đầu đi theo tôi.
I kind of glanced over to see if I was right.
Tôi hơi liếc qua để xem mình có đúng không.
And he was going
like
this.
Tôi thấy ông ta vừa đi một cách khập khiễng.
Well, I got that one right.
Tôi tin rằng mình đã kiếm được đúng người.
And then I brought him up, said, "Here's the one with the hip problem."
Tôi mới đem ông ta lên và nói cho bà mục sư đã biết là đây là người bị đau hông đây.
And I just felt a pull right over on the other side of the church.
Và tôi cảm thấy có một cái sự thu hút đi về một hướng khác nữa.
Just walked up boldly, and I said to a lady, "I said, you're the one with the digestive problem."
Và tôi nói với một người đàn bà là người bị đau bụng.
She just jumped up and came right up in the front with me.
Bà ta đứng dậy ngay và đi theo tôi lên phía trước.
And what God reveals, He always heals.
Bất cứ điều gì Chúa bày tỏ, Chúa luôn luôn chữa lành.
Thank God for the gifts of the Holy Spirit.
Cảm ơn Chúa về các ân tứ Thánh Linh.
Many times God will give the name of the person.
Nhiều khi Chúa còn cho chúng ta biết tên của cái người bị bệnh đó nữa.
I was ministering in Kenya,
một lần tôi
Nigeria.
Đang phục vụ Chúa tại Kenya.
I mean in Kenya, Africa.
Ở bên Phi Châu.
In Nairobi, and there was over 100,000 people.
Tại thành phố Nairobi có khoảng hơn 100,000 người ở đó.
And I said, "There's a lady right out here."
Và tôi nói có một người đàn bà ở ngay phía này.
"You have a huge tumor in your body."
Bà có một cái bướu thật to trong cơ thể của bà.
And right now, in the name of Jesus, I command it to shrivel up and die.
Và trong danh của Chúa Giêsu, tôi ra lệnh cho cái bướu đó phải tiêu ngay.
She came up on the platform.
Và bà ta bước lên trên cái bục giảng.
The tumor was as big as a baby about ready to be born.
Cái bướu đó to như là cái bầu trong bụng của bà ta vậy.
But she testified when I pointed and commanded that tumor to shrivel up and die.
Và bà ta làm chứng là khi mà tôi ra lệnh cho cái bướu đó tiêu tan.
It just went.
Thì cái bướu đó nó tiêu và nó thụt hẳn vô.
And was instantly gone by the power of God.
Và nó biến mất ngay lập tức bởi danh của Đức Chúa Giêsu.
When God reveals things and we declare it forth out of our mouth.
Và khi mà Chúa đã cho chúng ta biết và chúng ta tuyên xưng nó ra bằng miệng của chúng ta.
And speak with boldness.
Và nói ra với tất cả lòng can đảm.
We'll find ourselves doing the same works that Jesus did.
Thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta đang làm đúng công việc mà Chúa Giêsu đã làm.
Thank God for the revelation gifts of the Holy Spirit.
Cảm ơn Chúa về các ân tứ qua mặc khải của Đức Thánh Linh.
In the 5th chapter of John.
Trong chương thứ 5 của Phúc Âm Giăng.
We have the story of the pool of Bethesda.
Chúng ta đọc đến câu chuyện tại bờ hồ Bethesda.
There was a multitude of sick folks there in that pool of Bethesda.
Lúc đó thì có rất nhiều người bệnh tật ở trong bên cạnh cái ao Bethesda.
But the Bible says that Jesus was drawn to a certain man.
Nhưng mà trong Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa Giêsu đến với một trong những người đó mà thôi.
Through the operation of these revelation gifts, God will draw you to a certain man or a certain woman.
Qua các ân tứ mặc khải này, Chúa sẽ thu hút, sẽ kéo chúng ta đến với một người nào đó.
You can just make eye contact, there's just a pull of that person.
Và quý vị chỉ cần dùng mắt nhìn thì quý vị có thể cảm thấy được sự thu hút của Chúa kéo đến với người đó.
And Jesus was drawn to that certain man.
Và chính Chúa Giêsu cũng đã được thu hút đến với một người trong số những người bệnh tật này.
Jesus said, "I only do what I see my Father doing."
Chúa Giêsu bảo rằng ta chỉ làm những gì ta đã thấy Cha ta làm.
Many times Jesus healed them all.
Rất nhiều khi Chúa chữa lành tất cả những người bị bệnh.
But we'll be more effective in our ministry if we'll just listen and be led by the Spirit of God and be drawn to that certain person.
Và chúng ta sẽ phục vụ Chúa một cách hết sức là hiệu quả nếu mà chúng ta vâng theo Chúa và được thu hút bởi Chúa đến với một số những người nào đó.
That is the person that God has prepared their heart to receive the ministry right now.
Có thể là có một người đang sẵn sàng và đang cần được Chúa chữa lành ngay bây giờ.
Then the word of wisdom will flow and operate as one of the gifts of healing.
Thì khi đó ân tứ của lời khôn ngoan sẽ đến để giúp cho chúng ta trong việc chữa lành.
The gift of the word of wisdom is a supernatural impartation of God's wisdom that reveals how we are to proceed on a course of action to minister effectively to a person.
Ân tứ của lời khôn ngoan là một cách là sự khôn ngoan của Chúa ban phát cho chúng ta một cách siêu nhiên, một cách kỳ diệu để giúp cho chúng ta biết phải làm gì để có thể phục vụ Chúa.
Jesus said, "I do nothing of myself. I only do what I see my Father doing."
Và chính Chúa Giêsu đã nói rằng ta không có làm theo tự ý ta, nhưng mà làm tất cả những gì mà Cha ta đã bảo ta làm.
When we minister in the word of wisdom,
khi chúng ta phục vụ Chúa với ân tứ lời khôn ngoan,
we will see ourselves doing something before we do it.
Thì qua đó chúng ta có thể thấy trước được những gì chúng ta sẽ làm.
We'll have an impression of how to minister to that person.
Chúng ta sẽ có một ấn tượng trong lòng chỉ cho chúng ta thấy chúng ta sẽ làm như thế nào để chữa lành cho người đó.
Jesus said, "I only speak what I hear my Father speaking."
Và Chúa Giêsu bảo rằng ta chỉ nói những gì ta đã nghe Cha ta nói.
If we'll listen to the Holy Spirit,
nếu chúng ta lắng nghe tiếng của Đức Thánh Linh,
He'll put His words in our mouth to speak.
Thì Ngài sẽ đặt lời của Ngài vào trong miệng để chúng ta có thể nói ra.
We will be right there at the right place at the right time.
Chúng ta sẽ ở đúng chỗ và đúng thời điểm mà chúng ta cần có ở đó.
There's many ways to minister healing to the sick.
Có rất nhiều cách để chúng ta có thể đem ân tứ chữa lành đến cho người khác.
We can anoint with oil.
Chúng ta có thể sức dầu cho người đó.
We can lay hands on.
Chúng ta có thể đặt tay cầu nguyện.
We can cast out the spirit.
Chúng ta có thể xua đuổi tà linh.
We can send handkerchiefs or aprons.
Chúng ta có thể dùng các khăn mùi xoa hay là một cái khăn.
We can speak the word only.
Chúng ta có thể chỉ nói ra mà thôi.
How do we minister healing to this person?
Làm sao mà chúng ta biết cách nào để chúng ta chữa lành cho người này?
The word of wisdom.
Đó là qua lời khôn ngoan.
Will give us the revelation on how to proceed on a course of action to bring the healing to that person's body.
Qua lời khôn ngoan, Chúa sẽ cho chúng ta biết chúng ta sẽ cần phải làm cái gì để có thể đem ân tứ chữa lành đến cho cơ thể của người đó, đến cho người đó.
I'll just have an impression.
Tôi chỉ có một ấn tượng trong lòng.
Of myself ministering in a certain way to that person.
Cho thấy tôi sẽ phải làm gì để có thể chữa lành cho người đó.
Sometimes we think we have to, you know, pray over the sick.
Nhiều khi chúng ta có cảm tưởng chúng ta cần phải cầu nguyện cho người bị bệnh.
And we pray and ask God to do it.
Và chúng ta cầu nguyện để xin Chúa làm điều đó.
But sometimes we just pray ourselves out of faith.
Và có nhiều khi chúng ta cầu nguyện đến lúc mà chúng ta không còn đức tin nữa.
Sometimes I see myself just if a person's having a problem in their stomach.
Có nhiều khi mà tôi thấy có một người bị đau bụng.
Oh, do I lay hands on head?
Thì tôi có đặt tay lên trên đầu người đó không?
But I'll have a quick impression.
Nhưng mà tôi có một cái ấn tượng nhanh trong lòng.
And I'll just poke my finger in their stomach and say, "Go!"
Và tôi chỉ việc dùng cái tay tôi đẩy vào trong bụng người đó và tôi bảo, "Hãy đi."
And the power of God hits
và quyền năng của Chúa sẽ chạm đến người đó.
They hit the floor.
Và người đó sẽ té xuống.
The pain's gone.
Tất cả những sự đau đớn đã biến mất.
But I don't do that every time. I listen to the Holy Spirit.
Nhưng không phải bất cứ lúc nào tôi cũng làm như vậy, nhưng mà tôi luôn luôn lắng nghe tiếng Đức Thánh Linh.
Be sensitive to the Holy Spirit.
Có sự bén nhạy đối với tiếng nói, tiếng phán của Đức Thánh Linh.
In Acts 28 verse 8.
Trong Công vụ các sứ đồ chương 28 câu 8.
Paul is at the island of Miletus.
Lúc đó thì Paulo đang ở Malite.
Which is now called Malta.
Bây giờ thì được gọi là đảo Malta.
And the father of Publius was sick of a bloody flux or a dysentery.
Thì lúc bấy giờ thì cha của một người tên là Publius đang bị bệnh nóng lạnh và bệnh lị.
And it says that here in Acts 28:8 that Paul went in to him and prayed.
Và trong câu 8 cho chúng ta biết Phaolô đi thăm người cầu nguyện xong đặt tay và chữa lành cho.
And he laid hands on him and healed him.
Cầu nguyện xong đặt tay lên và chữa lành cho.
Notice that it was after the prayer was all over that Paul laid hands on him and healed him.
Chúng ta để ý thế ở đây là sau khi cầu nguyện xong thì Phaolô mới đặt tay và chữa lành cho người đó.
It didn't say he healed him by praying.
Trong này thì không nói là ông Phaolô chữa lành cho người đó bằng cách cầu nguyện.
I believe that Paul stopped and prayed to receive a word of wisdom on how to minister to the father of Publius.
Nhưng tôi tin rằng Phaolô cầu nguyện để tiếp nhận lấy lời khôn ngoan của Chúa để Chúa có thể chỉ cho ông biết rõ ông sẽ phải làm như thế nào để chữa lành cho người này.
And then he said, "Oh, thank you, Lord. Okay, laying on of hands."
Và sau khi mà Phaolô nhận được lời đó của Chúa thì Phaolô nói được rồi, bây giờ ta sẽ đặt tay lên cho người này.
And then praying was all over.
Và khi đó thì ông đã cầu nguyện xong rồi.
Amen. Thank you, Lord.
Ông đã cảm ơn Chúa.
Praying was all over.
Cầu nguyện xong rồi.
Then he laid his hands on him and healed.
Và khi đó thì Phaolô mới đặt tay lên người đó và chữa lành cho người này.
Oh, you say, brother,
và,
God, I couldn't heal him.
Có thể nói, oh, thưa mục sư, tôi cũng không chữa được ngay cả một con chí nữa.
Jesus said, "The works that I do, shall you do also."
Nhưng mà thưa quý vị, tất cả những gì Chúa Giêsu làm, chúng ta sẽ làm.
I only do what I see the Father doing.
Chúa Giêsu làm những gì mà Ngài thấy Cha Ngài làm.
He laid his hands on him, and we're gonna be teaching you how to release the healing power of God.
Và Chúa Giêsu đã đặt tay để chữa lành cho nhiều người và hôm nay chúng ta cũng sẽ thực hành điều đó.
And he laid his hands on him and
healed him. Phaolô ở đây đặt tay và chữa lành cho cha của Publius.
Hallelujah.
Hallelujah.
Praise God.
Ngợi khen Chúa.
When we receive that word of wisdom,
khi chúng ta tiếp nhận lời khôn ngoan của Chúa,
we not only see how to minister to a person effectively,
chẳng những chúng ta có thể thấy được làm cách nào để có thể chữa lành một cách hiệu quả cho người đó,
but we see in the spirit,
nhưng chúng ta cũng thấy trong tâm linh của mình,
we see the miracle taking place.
Chúng ta thấy trong tâm linh của mình cái phép lạ đó xảy ra.
We see that person being healed.
Chúng ta thấy người đó được chữa lành.
As we boldly minister
khi
healing to them.
Chúng ta dạn dĩ cầu nguyện và đem ơn chữa lành đến cho người đó.
And that releases the gift of faith.
Và khi mà chúng ta làm như vậy thì chúng ta có đức tin.
Hey, in the spirit we've already seen it happening.
Bởi vì trong tâm linh chúng ta đã thấy điều đó xảy ra rồi.
No doubt, we just know that it's going to happen.
Và chúng ta không hề một chút nghi ngờ gì cả. Chúng ta biết chắc điều này sẽ xảy ra.
And so the gift of faith comes.
Và đó chính là ân tứ đức tin.
How many of you know there's times when we need a level of faith that's higher than where our faith has grown just by the daily walking with the Lord?
Quý vị có bao giờ kinh nghiệm là có những giai đoạn, có những lúc trong cuộc đời chúng ta cần có một đức tin tăng trưởng hơn nữa?
And so we need we just need a little extra supercharge of faith.
Lúc đó chúng ta cần có một cái đức tin nhảy vọt hơn là chúng ta có bình thường.
Sometimes there's parts of people's bodies missing through birth defects.
Có nhiều khi có một người nào đó khi mà sinh ra thì bị khuyết tật.
Or surgery or accidents.
Hoặc là bị một tai nạn hoặc là bị mổ xẻ.
We need a creative miracle to take place.
Thì khi đó chúng ta cần có một phép lạ, có tính cách sáng tạo xảy ra.
And so Sometimes we just need a little supercharge for the turbocharge to kick in our faith.
Và đó là những lúc mà chúng ta cần có một đức tin nhảy vọt hơn nữa, hơn những bức tin bình thường của chúng ta có hàng ngày.
When we receive a word of wisdom,
và khi chúng ta tiếp nhận lời khôn ngoan của Chúa,
we know it's going to happen.
Chúng ta biết điều đó sẽ xảy ra.
And the gift of faith comes and is activated.
Và khi đó thì tự nhiên chúng ta có ân tứ đức tin đến.
It's like a little vision or an impression that we receive on the inside.
Và điều đó y như là một cái ấn tượng, một sự hiện thấy mà chúng ta có trong lòng.
And then we just boldly step out.
Rồi khi đó chúng ta một cách dạn dĩ chúng ta cứ việc bước ra và thi hành.
It's like Peter and John in the third chapter of the book of Acts.
Tương tự như Phêrô và Giăng trong công vụ các sứ đồ.
It says Peter said, "Silver and gold I do not have, but what I have I give to you."
Phêrô nói rằng ta không có vàng, không có bạc gì cả, nhưng mà điều ta có ta ban cho ngươi.
In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk.
Nhân danh của Đức Chúa Giêsu tại Nazareth, hãy đứng dậy và bước đi.
Oh, wait a minute, Peter and John. This is right outside of the temple.
Nhưng mà điều này xảy ra ở ngay trước đền thờ.
What if nothing
happened? Lỡ khi không có gì xảy ra thì sao?
Oh, religious leaders would see.
Lỡ khi không có những người khác nhìn thấy rồi sao?
They're just waiting for an opportunity to ridicule you.
Những người khác đang chờ đợi để mà có cơ hội để mà sỉ nhục.
Put down this new sect called Christianity.
Thôi, đừng có làm những cái công chuyện của những người Cơ Đốc nhân nữa.
Oh, you shouldn't do that, Peter and John.
Thôi, ông Phêrô và Giăng đừng có làm điều này.
Just wait till later and just go to the man privately.
Sao không đợi cho tới khi mà không có ai ở đó rồi hãy đến với người này một mình.
Have a little prayer meeting.
Rồi có một buổi cầu nguyện riêng.
Then if something happens.
Rồi nếu mà có điều gì xảy ra.
Then you can come tell everybody.
Thì sau đó có thể nói cho những người khác biết.
No, when you receive a word of wisdom.
Không phải vì đâu một khi mà chúng ta đã tiếp nhận được lời khôn ngoan.
I believe Peter and John had a word of wisdom.
Tôi tin rằng Phêrô và Giăng đã nhận được lời khôn ngoan của Chúa.
And it released a gift of faith.
Và lập tức áp dụng ngay ân tứ đức tin.
It released a spirit of boldness.
Và họ có một cái sự dạn dĩ.
They knew that man was going to be healed.
Họ biết chắc rằng người này sẽ được chữa lành.
And they knew exactly how to minister healing to him.
Và họ biết một cách chính xác họ cần phải làm gì để người này được chữa lành.
They just said, "Silver and gold have I none, but such as I have, give I to you."
Họ mới nói rằng ta chẳng có vàng có bạc gì cả, nhưng mà điều gì ta có ta ban cho ngươi.
Taking him by the hand, they raised him up to his feet.
Họ nắm tay người đó và kéo người đó đứng lên.
His ankles became strong.
Bắt cá người đó trở nên vững vàng, cứng lại.
And he went walking and leaping and praising God.
Và người đó nhảy đứng lên và bước vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy vừa ngợi khen Chúa.
And the church grew to 5,000
that day. Và 5,000 người đã vào hội thánh ngày hôm đó.
Because God had confirmed His word with signs and wonders.
Vì Chúa đã dùng những dấu kỳ phép lạ để xác chứng lời của Ngài.
Hallelujah.
Hallelujah.
When we see it happening.
Thì chúng ta thấy những phép lạ xảy ra.
We just step out in faith.
Thì chúng ta cứ việc bước ra để mà thực hành.
And begin to minister boldly to that person.
Và chữa lành cho những người đang cần được chữa lành.
We work it out.
Chúng ta thi hành.
That's the working of
và
miracles.
Và đó chính là việc làm phép lạ.
Just working it
tức
out.
Tức là chúng ta chỉ việc làm ra.
And the working of miracles will flow is a gift of healing.
Thì khi đó ân tứ làm phép lạ cũng như ân tứ chữa lành sẽ tuôn tràn.
In Mark chapter 3 verse 3.
Trong Phúc âm Mác chương 3 câu 3.
Here in Mark 3:3.
Trong Phúc âm Mác chương 3 câu 3.
He said to the man with the withered hand.
Chúa Giêsu phán với người bị teo tay rằng.
Step forward.
Hãy đứng dậy.
And he said to the man, stretch out your hand.
Rồi đưa tay ra.
And he stretched it out.
Và người này đưa tay ra.
And the hand was restored as whole as the other.
Và cánh tay được lành ngay y như bàn tay kia.
That little hand was withered.
Bàn tay đó đã bị teo lại rồi trước kia.
It needed a creative miracle.
Và cần có một phép lạ có tính cách sáng tạo.
But when the word of wisdom comes,
khi lời khôn ngoan đến với chúng ta,
that releases the gift of faith.
Thì lập tức chúng ta có ngay ân tứ đức tin.
And we just begin to work it out.
Và khi đó chúng ta chỉ việc thi hành.
And he said, stretch forth your hand.
Và Chúa Giêsu bảo với người này là hãy đưa tay ra. Thì
and it grew right out.
Thì lập tức cái bàn tay này được mọc ra ngay.
It's just as easy to work a miracle.
Làm một phép lạ rất là dễ.
As it is to operate in any gift of the Holy Spirit.
Như khi chúng ta áp dụng bất cứ những ân tứ khác của Thánh Linh.
If we'll learn how to operate in all of the gifts of the Holy Spirit.
Nếu chúng ta biết áp dụng và sử dụng tất cả những ân tứ của Đức Thánh Linh ban cho.
The vocal gifts of the Holy Spirit are the doorway into the supernatural.
Ân tứ qua ngôn ngữ chính là cái cánh cửa để bước vào trong lĩnh vực ân tứ của Đức Thánh Linh.
With two tongues, interpretation and prophecy, we step into the realm of the supernatural.
Với các ân tứ của tiếng lạ, ân tứ thông dịch và ân tứ nói tiên tri, chúng ta bước vào lĩnh vực thiêng liêng của Chúa.
Then the revelation gifts will begin to flow and to operate.
Rồi khi đó ân tứ qua mặc khải cũng sẽ bắt đầu hành động hoạt động trong đời sống chúng ta.
Discerning the spirits and the word of knowledge and the word of wisdom.
Phân biệt các thần, lời nói tri thức và lời nói khôn ngoan.
We will hear things in our spiritual ears and know things on the inside.
Chúng ta sẽ có thể nghe bằng đôi tai thuộc linh của chúng ta và trong tâm linh chúng ta có thể cảm nhận được những điều khác.
There we let those impressions or those little visions that will come into our spirit.
Rồi những sự hiện thấy, những ấn tượng sẽ đến trong tâm linh chúng ta.
And when we just stepped out, it releases those power gifts to faith and the working of miracles as gifts of healing.
Và khi chúng ta bước ra, thì lập tức Chúa cũng sẽ ban cho chúng ta thêm những ân tứ khác về đức tin, về chữa lành, về làm phép lạ.
It is important that all 9 gifts of the Holy Spirit are flowing and operating in every spirit-filled believer.
Điều quan trọng là tất cả 9 ân tứ thuộc linh này của Chúa Thánh Linh đều cần phải có và được áp dụng trong đời sống của tất cả những cơ đốc nhân đầy dẫy Đức Thánh Linh.
And right now,
và ngay bây giờ,
I release and impart those gifts of the Holy Spirit.
Xin Chúa phân phát và ban phát tất cả những ân tứ của Đức Thánh Linh cho quý vị.
I release all of the gifts of the Holy Spirit as the gifts of healing.
Tất cả các ân tứ của Đức Thánh Linh có tính cách chữa lành bệnh.
To flow and to operate in your life.
Sẽ được tuôn tràn trong đời sống của quý vị và sẽ được áp dụng thi hành trong đời sống quý vị.
Just receive those gifts.
Hãy tiếp nhận những ân tứ Thánh Linh.
I impart those gifts right now.
Nhân danh Chúa, tôi xin Chúa phân phát tất cả những ân tứ này.
I activate those gifts in your life right now.
Và áp dụng tất cả những ân tứ đó trong đời sống quý vị.
Receive the gifts of the Holy Spirit.
Hãy tiếp nhận các ân tứ của Đức Thánh Linh.
In Jesus name.
Trong danh của Chúa Giêsu.
In Jesus name.
Trong danh của Chúa Giêsu.
In Jesus name.
Trong danh Chúa Giêsu.
We're going to activate those gifts right now.
Chúng ta sẽ cùng áp dụng và thực hành các ân tứ Thánh Linh ngay bây giờ.
We have some here in our audience here that are going to come and begin to flow in those gifts.
Hiện giờ có một số người sẵn sàng ở đây để mà thực tập và áp dụng tất cả những ân tứ đó.
And as we do
và trong lúc chúng tôi đang làm điều đó ở đây,
I want those of you there watching to begin to let those gifts flow and operate.
Tôi xin quý vị là những người đang theo dõi qua màn ảnh thì ngay tại đó quý vị cũng có thể ngồi lại với nhau để áp dụng.
You may want them to come and to begin to flow and to operate in the whole body first.
Có thể là quý vị để cho cả tất cả nhóm đông người cùng ngồi lại với nhau.
And to act and get those gifts flowing.
Tạo cơ hội để cho các ân tứ của Chúa Thánh Linh được hoạt động.
Somebody that's watching right now, you're feeling something in your body.
Có thể có một người nào đó đang theo dõi qua màn ảnh và cảm thấy có một cái gì đó trong cơ thể của mình.
And you say, is that a word of knowledge?
Và có thể đó là lời khôn ngoan của Chúa ban cho quý vị.
Or is that just my pain?
Hay đó chỉ là một cái cơn đau của quý vị mà thôi.
Just listen to the Holy Spirit.
Thì hãy lắng nghe tiếng của Đức Thánh Linh phán.
And step out and just begin to call it out.
Rồi hãy tự dạn dĩ bước ra và kêu lên.
Right now.
Ngay bây giờ.
Others will receive a word of wisdom.
Và có những người khác sẽ tiếp nhận được lời khôn ngoan của Chúa.
On how to minister healing to that person.
Để biết được làm sao và bằng cách nào để có thể chữa lành cho một người bị bệnh.
Often those gifts flow and operate one with the other quickly.
Thông thường thì các ân tứ này sẽ tuôn tràn chung với nhau. I want each one of you just to begin to flow and to operate in those gifts. Và tôi ước ao tất cả mỗi người trong quý vị cũng sẽ áp dụng mỗi ân tứ mà Chúa ban cho mình.
And God's going to release those gifts of healing to flow.
Và Chúa sẽ cho phép các ân tứ này sẽ tuôn tràn trong vòng quý vị.
Maybe a discerning of spirits.
Có thể đó là ân tứ phân biệt các thần.
And it's going to release you, and you're going to begin to work miracles.
Và Chúa sẽ cho phép quý vị áp dụng để mà có thể làm những phép lạ.
Just be bold and begin to call them out.
Hãy can đảm và dạn dĩ chỉ kêu lên.
Right now, our group is gathered here in this in our live audience.
Và ngay đây trong vòng của những khán giả ở đây thì người ta cũng đã ngồi lại thành một vòng tròn.
God is giving a word of knowledge right now.
Và Chúa đang ban cho quý vị một lời khôn ngoan, một lời tri thức.
And as we're talking, they're going to begin to minister.
Và trong lúc mà tôi đang nói chuyện với quý vị thì những người này ở đây họ đang sử dụng những app.
We're going to encourage those of you watching to after you get the gifts flowing corporately.
Và tôi ước ao quý vị là những người đang theo dõi trên màn ảnh cũng sẽ tiếp tục thực hành những ân tứ của Chúa.
To move into small groups.
Trong vòng của quý vị đang ngồi lại với nhau.
Where each and every one
trên mỗi người
can operate in those gifts
mỗi người
of the
trong
Holy
chúng
Spirit.
Ta đều có thể áp dụng và sử dụng ân tứ của Đức Thánh Linh.
So right now,
vì vậy ngay bây giờ,
I want each and every one of you,
mỗi người trong quý vị,
as our group here in our live audience are beginning to flow and operate in these gifts of the Holy Spirit.
Trong lúc nhóm người của chúng tôi đang ngồi ở đây cũng đang sử dụng các ân tứ của Chúa Thánh Linh.
I want you to step out.
Tôi xin quý vị hãy bước ra.
And I want you to begin to operate.
Và bắt đầu sử dụng ân tứ Chúa Thánh Linh đang ban cho quý vị.
Right now.
Ngay bây giờ.
We release those gifts of the Holy Spirit.
Chúa đang ban cho quý vị ân tứ của Ngài.
To flow and to operate in your life right now.
Để tuôn chảy và sử dụng.
Just receive those gifts.
Quý vị hãy tiếp nhận ân tứ đó.
You step out.
Rồi bước ra.
You say, Brother Gil, what if I'm wrong?
Quý vị có thể lo sợ là lỡ rồi tôi sai thì sao?
But what if you're right?
Nhưng mà nhớ lỡ có khi điều đó lại đúng thì sao?
Just step out.
Do đó hãy cứ can đảm bước ra.
And just say what you that impression that
comes
into your spirit.
Thì quý vị tuyên bố ra cái ấn tượng mà Chúa đã bạt đặt trong tâm linh quý vị.
Be bold.
Hãy can đảm, hãy dạn dĩ.
I want our team here in the front just to begin to minister and speak out what God is saying.
Quý vị đang ngồi đây cứ việc nói ra những gì mà Chúa đã đặt vào trong lòng quý vị.
Right now the gift of the word of knowledge is flowing here.
Hiện giờ ân tứ tri thức đang tuôn chảy ở đây.
God has just called out a problem
Chúa
in his shoulder.
Kêu ra một người đang bị đau ở
right,
trên vai.
Right down here.
Ngay ở đây.
And as our brother called it out, our sister said, "Oh, that's me."
Và khi mà có một người nói ra như vậy thì có một phụ nữ ở đây nói là đó là tôi đó.
What God reveals, he always heals.
Điều gì Chúa phơi bày, Chúa sẽ chữa lành.
Our sister has just checked out her
shoulder. Người phụ nữ ở đây đang xét xem cái cánh tay của mình như thế nào.
What happened to the pain? Pain is gone.
Và cái đau đó đã biến mất.
Give Jesus a hand.
Ngợi khen Chúa.
Give Jesus a hand.
Ngợi khen Chúa Giêsu.
Oh, praise God.
Ngợi khen Chúa.
These gifts are flowing and operating.
Các ân tứ của Đức Thánh Linh đang được sử dụng ở đây.
They're operating in your life right now.
Và đang sử dụng, đang hoạt động trong đời sống quý vị.
You'll see an impression or feel something in your body.
Nếu quý vị cảm thấy có một cái cơn đau hay một cái ấn tượng nào đó.
Just step out.
Trong cơ thể.
And be bold.
Thì hãy can đảm.
And God's going to confirm His word.
Chúa sẽ xác chứng lời của Ngài.
With signs and wonders and miracles everywhere that you go.
Với tất cả những dấu kỳ phép lạ bất cứ nơi nào quý vị đi.
And your life will never be the same.
Đời sống của quý vị sẽ được biến đổi.
Just keep those gifts flowing and activated.
Hãy tiếp tục sử dụng và thi thố các ân tứ của Chúa ban cho.
Live in the supernatural.
Hãy sống trong lãnh vực thiêng liêng của Chúa.
Today you've stepped out of your boat.
Ngày nay quý vị đã bước ra khỏi chiếc thuyền của mình.
You're walking on the supernatural waters.
Quý vị đang bước đi trên mặt nước thiêng liêng của Chúa.
All the gifts of the Holy Spirit are flowing and operating in your life.
Tất cả các ân tứ của Đức Thánh Linh đang tuôn tràn và đang được thi thố trên đời sống quý vị.
Just keep on walking on the supernatural waters.
Cứ tiếp tục bước đi trên dòng nước thiêng liêng của Chúa.
Jesus said, "The works that I do, shall you do also."
Chúa Giêsu bảo rằng tất cả những công việc ta làm, các ngươi cũng sẽ làm.
Hey, it's easy to do the works of Jesus.
Làm công việc của Chúa rất dễ.
When we learn to operate in these precious gifts of the Holy Spirit.
Khi chúng ta học biết và áp dụng sử dụng các ân tứ Thánh Linh ban cho.
It comes as a still small voice.
Có thể đến lời Chúa đến với một cái giọng nói êm,
a feeling, an impression.
Êm ái nhẹ nhàng hoặc là một cái ấn tượng nào đó.
And you're going to find instead of asking God to heal, you're going to be ministering healing to others.
Thay vì quý vị cầu xin Chúa chữa lành cho người khác thì chính quý vị cũng sẽ được Chúa dùng để mà chữa lành cho người khác.
You see, Jesus' work is complete.
Công việc của Chúa đã hoàn tất rồi.
Our work has begun.
Và công việc của chúng ta đang bắt đầu.
We do the works of Jesus.
Chúng ta đang làm công việc của Chúa Giêsu.
By operating in these precious gifts of the Holy
Spirit. Bằng cách sống động trong các ân tứ, sử dụng các ân tứ của Chúa Thánh Linh.
Keep flowing and ministering in these gifts.
Tiếp tục sử dụng các ân tứ của Thánh Linh.
Keep activating them and letting them flow.
Và để cho các ân tứ này tuôn tràn trong đời sống quý vị.
God bless you.
Chúa ban phước cho quý vị.
Hallelujah.
Hallelujah.